Chương 2, giết thật ư? Trong giọng nói già nua ngoài cửa như thế có âm thanh nuốt nước miếng chứa đầy dục vọng. Trương Cẩn Mai có thể nghe rõ mồm một những lời ba tên hòa thượng nói. Nàng ta rất muốn chạy khỏi đây, nhưng cơ thể mềm nhũn, những cơ thể mềm nhũn không thể động đậy. Nàng ta khóc, trong lòng hối hận vô cùng, hối hận vì bỏ nhà ra đi mới rơi vào ma quật. Nàng ta thật sự không ngờ rằng hành động hoang đường để thử lòng phu quân đó lại khiến nàng ta rơi vào kết cục như bây giờ. Trong lúc Trương Cẩn Mai còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp trốn đi, thì ba bóng người cao thấp không đồng đều đã đứng ngoài cửa. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Trương Cẩn Mai, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng dần. Ta không phù hợp với thân phận người xuất gia. Lão hòa thượng đóng cửa lại, sửa sang tăng bào lộn xộn trên người, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà dạo bước đến sương phòng bên cạnh. Lão ta tự rót cho mình một ly trà rồi chậm rãi thưởng thức. Mãi đến khi hơn nửa ấm trà đều xuống bụng thì hòa thượng trẻ và tiểu hòa thượng mới lần lượt bước ra căn phòng có Trương Cẩn Mai. Bọn họ mang theo vẻ mặt mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh lão hòa thượng. Nàng ta sao rồi? Lão hòa thượng bâng quơ hỏi thăm. Dược tính khá lớn, lúc Đỗ Nhi và sư huynh ra thì nàng ta đã không nói nên lời, chỉ biết khóc. Tiểu hòa thượng vui vẻ cười cợt, cũng tự rót cho mình một chén trà. Lão hòa thượng hài lòng gật đầu, vậy thì tốt, lát nữa xử lý nàng ta cũng không cần tốn sức, không giống mụ già trước đây chết rồi còn bắn máu lên làm tăng bào của ta bẩn thỉu, giặt mấy lần cũng không sạch. Vị hòa thượng trẻ buông cái chén trong tay, thò đầu lại gần sư phụ. Cứ thế giết nàng ta thì có chút đáng tiếc, khó khăn lắm mới có một tiểu nương tử xinh đẹp như thế, không bằng giữ lại chơi thêm mấy ngày rồi giết chết cũng không muộn. Nghe hắn ta nói như vậy, tiểu hòa thượng ở một bên cũng nhanh chóng phụ họa. Sư huynh nói đúng đó, sư phụ, hay là chúng ta giữ nàng ta thêm mấy ngày nữa đi. Lão hòa thượng liên tục xua tay, không được, trong miếu tổng cộng chỉ có ba người chúng ta, vạn nhất trông coi không cẩn thận để nàng ta chạy mất thì việc chúng ta làm không phải sẽ bại lộ sao? Nói tới đây ông ta còn oán hận mà nhìn hòa thượng trẻ. Vi sư sao có thể so được với ngươi đang tuổi trẻ khỏe mạnh, giữ nàng ta sống thêm mấy ngày có tác dụng gì, còn không bằng giết sớm cho xong chuyện. Hòa thượng trẻ vốn định cãi lại nhưng vẫn không dám trái lệnh sư phụ, do dự một lúc rồi thở dài nhỏ giọng nói, vâng, mọi việc đều nghe theo sư phụ. Chờ tới đêm, chúng đệ tử sẽ kéo nàng ta ra hậu viện xí chết. Đêm đã khuya, tuyết vẫn không ngừng rơi nhưng đã nhỏ hơn ban ngày rất nhiều. Bông tuyết rơi trên mặt đất, tiếng xào xạc vang khắp cả viện. Sau khi ăn uống đo nê, lão hòa thượng đội đấu lạp đi tới hậu viện, muốn nhìn xem hai đồ đệ có xử lý tốt thi thể tiểu nương tử kia hay không. Vừa mới đi qua chỗ rẽ, lão ta thấy hai đồ đệ đứng cạnh vườn rau, dưới chân hai người là Trương Cẩn Mai bị bọc trong một cái chiếu. Nàng ta đã tỉnh lại, đôi mắt to đen lấy tràn ngập hoảng sợ mà đánh giá tình hình xung quanh. Tiếc rằng tay chân nàng ta đã bị dây thần trói chặt, miệng cũng bị nhét dẻ, nên cho dù đã sợ đến sắp hồn phi phách tán thì cũng chẳng thể làm gì. Lão hòa thượng mất kiên nhẫn đi về phía hai đồ đệ đang đưa lưng về phía mình. Sao lại chậm chạp vậy? Đã qua nửa canh giờ rồi, ta cho rằng nàng ta hẳn là đã chết từ lâu rồi chứ. Tiểu nương tử tử này nhìn thì mềm yếu nhưng lại khỏe vô cùng. Hơn nữa đã qua thời gian hiệu lực của thuốc, chúng đồ đệ suýt nữa không trói được nàng ta, phí một hồi lâu mới khiên nàng ta ra đây được. Hòa thượng trẻ cũng không quay lại mà trả lời, giọng nói của hắn ta có chút mơ hồ. Lại thêm xung quanh gió thổi mạnh khiến lão ta nghe không rõ. Giết nàng ta nhanh lên, sớm làm xong thì sẽ chẳng có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Lão hòa thượng liếc mắt nhìn Trương Cẩm Mai một cái, thấy khuôn mặt nàng ta tái nhợt cùng với thân thể đang không ngừng run lên thì trong lòng nảy ra một tia thương hại. Nhìn rất nhanh, tia thương hại đó đã bị gió cuốn đi. Lão ta phát hiện hai đồ đệ của mình vẫn luôn không quay đầu lại. Không chỉ thế, khuỷu tay của bọn họ đều cong cong như thể đang cầm gì đó trong tay. Hẳn là không phải dây thừng, vì cầm dây thừng đâu có nặng đến thế. Trong lúc nghĩ đến điều này thì ông ta đã đi đến gần phía sau hai người kia. Lão đưa tay vỗ vai tiểu hòa thượng, lớn tiếng hỏi, Đồ Nhi, thứ ngươi đang cầm trong tay là xẻng ư? Không phải là dùng dây thừng siết người sao? Ngươi cầm xẻng làm gì? Tiểu hòa thượng bị lão ta vỗ vai thì giật nảy người, run rẩy quay đầu lại. Sư phụ, lời nói của cậu ta còn chưa dứt thì một trận gió lạnh thấu xương vụt qua. Lưỡi rìu sắc bén cuốn theo bông tuyết chém thẳng đến chỗ lão hòa thượng, chém rớt nửa cằm của lão ta. Máu tươi phun đầy mặt tiểu hòa thượng. Cậu ta hét toáng lên, ném cái xẻng trong tay và lùi về phía sau mấy bước. Cậu ta rùng mình, ngơ ngác nhìn lão hòa thượng vẫn còn đứng ở chỗ kia. Đến tận lúc này, Lão hòa thượng mới cảm nhận được đau đớn, lão ta kinh ngạc đưa tay lên sờ mặt, cứng đờ mà xoay đầu nhìn tên hòa thượng trẻ đang nắm chặt rìu bên cạnh, khu miệng chỉ còn một nửa khé mấp máy. Ngươi, vì sao, muốn giết, vi sư? Hòa thượng trẻ cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người, nhưng rất nhanh hắn ta đã lấy lại tinh thần, hắn ta quay sang thúc giục tiểu hòa thượng đang ngây người bên cạnh. Sư đệ, nhanh lên, mau giết con lựa trọc già này, chúng ta bị lão bắt nạt nhiều năm như vậy, bây giờ đã đến lúc báo thù. Tiểu hòa thượng ngẩn ra, rông rẩy nhặt cái xẻng lên, nhưng do quá căng thẳng mà cầm mấy lần vẫn không cầm chắc. Hòa thượng trẻ thấy thế thì nóng nảy tiến lên, cầm xẻng đặt vào tay tiểu hòa thượng. Sư đệ đã quên lúc đệ mới tới, lão súc sinh này đã đối xử với đệ thế nào sao? Lão ta không những bắt đệ làm việc quần quật suốt ngày đêm, lại còn coi đệ là công cụ tiết dục nữa. Giờ lão ta đã bị thương, đệ không thể mềm lòng được. Nghe thấy lời này, tiểu hòa thượng giật mình và cũng nghĩ thông suốt. Cậu ta giơ xẻng lên, đập về phía đầu gối của lão hòa thượng, khiến lão ta không chịu được mà ngã quỵ xuống nền tuyết. Sau đó cậu ta như là mất trí, liên tục đập xẻng về phía lão hòa thượng, máu thịt bay tứ tung. Cậu ta nghe thấy tiếng khóc chứa đầy hoảng sợ của Trương Cẩm Mai, do bị dẻ bịt miệng nên âm thanh nàng ta phát ra rất nặng nề, khiến cậu ta bất giác cảm thấy áp lực, khó chịu thở dốc. Nhưng rất nhanh, cảm giác áp lực này đã biến mất, thay vào đó là cơn vui sướng thấm vào tâm can, giống hệt như mỗi lần cậu ta giết người trước kia. Cậu ta chậm rãi mở hai mắt bị máu tươi bao trùm, nhìn thân thể già nua rách nát trên mặt đất của lão hòa thượng, hung tợn đá một phát: lão lừa trọc, ngươi thật sự là chết cũng chưa hết tội,